Xin hoan nghênh tất cả các ông bạn chị em đã cùng đến thờ phượng Chúa chung với hội thánh trong buổi sáng hôm nay. Chúng tôi hoan nghênh quý vị tín hữu từ xa có cơ hội được đến để thăm thân nhân và cũng được hiệp chung sinh hoạt với hội thánh của Chúa. Thưa quý vị, các ông bạn chị em, tin kính và thỏa lòng, đó là món lợi lớn. Quý vị có sự tin kính nhưng mà quý vị có sự thỏa lòng không? Nếu đời sống tin kính mà không có sự thỏa lòng thì có lẽ chúng ta đang có một cái gì đó nó không có đúng với lời của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể học được một sự thỏa lòng với Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta trong sách Thánh Thi đoạn 16 câu thứ 11. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Đây là lời mà Chúa dành cho tất cả mọi con cái của Chúa. Cho dù ở trong thời đại nào, cho dù ở trong điều kiện nào, Chúa đều dẫn mỗi người đi vào ở trong con đường sự sống. Mà khi bước đi ở trên con đường đó thì mọi người đều có thể cảm nhận trọn sự khoái lạc ở bên Chúa và kinh nghiệm được điều vui sướng vô cùng ở trong Chúa. Thưa quý vị, năm 1993 người ta có phát hành một cái bộ phim mang tên là Rudy. Trong cái bộ phim này có một nhân vật mang tên là Daniel. Anh này tham dự trong nhiều công việc khác nhau nhưng mà dường như anh chẳng thành công được trong công việc nào cả. Cuối cùng thì anh xin vào để trở thành một cầu thủ của đội banh Notre Dame của Indiana. Cuộc đấu của anh với nhiều chỗ khác thì dường như anh chẳng có cái gì thành công ở trong cái vai trò cầu thủ phú bon của mình cả. Rồi cuối cùng thì anh cũng phải rời khỏi cái đội phú bon đó. Khi anh đi ra khỏi thì anh tìm đến với một vị linh mục, đó là ông Kavanaugh, và nói với vị linh mục rằng bây giờ tôi ước ao để trở thành một tài tử nổi tiếng nhất của Hollywood. Bây giờ cha cầu nguyện cho tôi để tôi có thể trở thành tài tử nổi danh nhất. Ông cha Kavanaugh mới nói với thanh niên này rằng, cậu ơi, trong suốt 35 năm nay tôi theo phục vụ Đức Chúa Trời và tôi tìm thấy có hai cái nguyên tắc gọi là bất di bất dịch. Cái điều thứ nhất đó là có một Đức Chúa Trời, và điều thứ hai đó là tôi không phải là Đức Chúa Trời. Nhưng mà hôm nay cậu đến đây thì tôi đưa thêm cho cậu một nguyên tắc thứ ba nữa, đó là có một Đức Chúa Trời. Cậu không phải là Đức Chúa Trời, nhưng cậu có thể biết về Đức Chúa Trời một cách cá nhân. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng ba nguyên tắc này áp dụng cho mỗi đời sống của chúng ta. Có một Đức Chúa Trời mà chúng ta cần phải nhận biết. Chúng ta không phải là Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta có thể nối kết với cha của chúng ta ở trên trời bằng một tương giao cách cá nhân. Và xin Chúa cho buổi sáng hôm nay, lời Chúa sẽ nhắc lại cho chúng ta làm thế nào để chúng ta có được lại một đời sống thỏa lòng với Chúa. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong lời của Ngài. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, trước mặt Chúa tất cả mỗi ông bà, anh chị em chúng con đang ngồi lại tại đây. Có thể chúng con đang đối diện với những nỗi buồn ở trong cuộc sống của mình. Một số anh chị em khác của chúng con đối diện với những tình trạng bệnh tật ở trong cuộc sống của mình. Có những thách thức ở trong công việc làm ăn của chúng con. Cũng có những nan đề ở trong gia đình của chúng con. Và Chúa ơi, nhiều khi chúng con không cảm thấy thỏa lòng được. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Chúa dạy cho chúng con biết rằng tin kính và thỏa lòng, đó là món lợi cho những người bước đi theo Ngài. Và xin Chúa cho buổi sáng hôm nay chúng con có thể thấy được ở bên Chúa có trọn sự khoái lạc, ở bên hữu của Chúa có niềm vui sướng vô cùng. Và xin Chúa cho chúng con đến đó để chúng con kinh nghiệm được sự sống mà Chúa muốn ban cho mỗi ông bà, anh chị em chúng con. Xin lời của Chúa dạy dỗ cho con, đặt trong tư tưởng trên môi miệng con và mọi lời con nói ra không gây sự vấp phạm nhưng sẽ đem lại sự gây dựng cho anh chị em mình. Nguyện Chúa đến và an ủi từng tấm lòng của mỗi ông bà, anh chị em chúng con trong thời giờ này bằng lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, dựa trên lời của Chúa, tiên tri Esai đã nói với dân sự của Chúa ở trong Esai 55 từ câu thứ nhất cho tới câu thứ ba phần A chúng ta vừa đọc chung với nhau. Có ba lời mời mà Đức Chúa Trời đang mời dân sự của Chúa. Lời mời thứ nhất đó là lời mời cho những ai nhận biết nhu cầu. Lời mời thứ hai đó là lời mời cho những ai biết những sai lầm. Và lời mời thứ ba đó là lời mời cho những ai nhận biết Chúa của mình. Tôi cùng các bạn chăm suy gẫm những lời mời này như thế nào để cuộc đời chúng ta có thể được thỏa lòng với Chúa. Thứ nhất đó là lời mời cho ai nhận biết nhu cầu. Câu đầu tiên, Đức Chúa Trời phán với dân sự của Chúa rằng hỡi tất cả những ai khao khát, hãy đến nơi các nguồn nước. Đức Chúa Trời tạo dựng cơ thể của chúng ta một cách rất là đặc biệt. 2/3 trọng lượng của cơ thể chúng ta đó là nước. Vì vậy khi một người ở trong một tình trạng bị mất nước, có thể là vì nôn mửa, vì tháo dạ, vì phải gian nắng quá nhiều, thì tình trạng nguy hiểm vì thiếu nước sẽ làm cho cơ thể của chúng ta bị kiệt sức. Nhưng khi Chúa nói với dân sự của Chúa rằng hỡi tất cả những ai khao khát hãy đến nơi của các nguồn nước, Chúa đang nói đến một sự khao khát thuộc linh. Nếu nhu cầu vì nước ở trong cơ thể của chúng ta là một nhu cầu cần thiết quan trọng mà thiếu nước chúng ta sẽ chết, thì tình trạng khô cằn của tâm linh lại sẽ càng nguy hiểm hơn. Chúa nói rằng hỡi người nào khác. Một người khác có nghĩa là cái người đó đang nhận biết được là cái nhu cầu của chúng ta hiện bây giờ là đang cần nước. Thỉnh thoảng tất cả các bậc cha mẹ đang có những con trẻ chơi, con cái của chúng tôi có những cháu chơi, thì những bậc cha mẹ thường xuyên nhắc nhở cho con của mình là con đi vào uống nước. Quý vị có nhắc nhở với con cái của mình như vậy không? Rất là thường xuyên. Tại vì sao? Tại vì những con trẻ thiếu sự hiểu biết. Nó ham chơi với cái sinh hoạt nào đó, đá banh chạy ngoài trời hay đùa giỡn với những trẻ em khác, mà nó quên rằng là nếu nó không uống nước thì cơ thể của nó sẽ rất là mệt. Trong ngày lễ tang vừa qua thì con của anh Phương về là rất là mệt nhoài bởi vì thời tiết nắng, đứng ở bên ngoài nắng mà như vậy thì cháu về là nằm mê man trong nhiều tiếng đồng hồ. Khi cơ thể thiếu nước đó là một sự nguy hiểm, nhưng mà khi tâm linh của chúng ta bị khô héo trước mặt Đức Chúa Trời thì đó là một điều càng nguy hiểm hơn nữa. Cho nên Đức Chúa Trời phải nhắc nhở với con dân của Chúa thường xuyên. Những lời Kinh Thánh này nói ra không phải cho những người ở phía bên ngoài, mà là cho những người con của Đức Chúa Trời. Tại vì sao? Tại vì có những cái gì đó đang thu hút trên đời sống của chúng ta. Và giống như những đứa trẻ ham chơi, quên để làm thỏa mãn cho cái nhu cầu nước trong cơ thể của nó, thì có thể là bận rộn vì công ăn việc làm, bận rộn với những bạn bè, bận rộn với những thứ sinh hoạt nào đó trong trần gian này, chúng ta để cho linh hồn của mình trở thành khô héo. Thưa quý vị, đây là nhu cầu mà Đức Chúa Trời luôn luôn quan tâm đến con dân của Chúa. Trong đời cựu ước, Chúa đã nói rằng hỡi những kẻ nào khác hãy đến các nguồn nước mà uống. Khi Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài nói rằng người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Chúa có một cái chữ phước hạnh dành cho tất cả mọi người, rằng phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Chúa thấy cái nhu cầu của chúng ta. Nhưng tình trạng của chúng ta là có thể những điều bận rộn nào đó đang làm cho cái nhu cầu của linh hồn mình không được no đủ chăng. Cũng có một số những người ít uống nước bởi vì họ quen với cái tình trạng khô khốc của họ. Mặc dầu được nhắc nhở, có thể là bác sĩ nhắc nhở, có thể là gia đình người quen nhắc nhở, nhưng mà mình cảm thấy cái chuyện uống nước dường như nó rất là khó. Tại đây trong tín hữu của chúng ta cũng có những người rất là ít uống nước. Và khi chúng ta ở trong cái tình trạng mà bị đau yếu gì đó thì thân thể của chúng ta nó sẽ rơi vào trong cái tình trạng kiệt quệ rất là nhanh chóng, bởi vì cái sự thiếu nước trong cơ thể của chúng ta. Thưa quý vị, ở trong thế kỷ thứ 18 ở nước Anh có một vị bác sĩ giải phẫu nổi tiếng mang tên là John Hunter. John Hunter được anh hoàng George Đệ Tam chọn làm một vị bác sĩ ở trong hoàng gia của mình. Nhưng mà vị bác sĩ này có một cái chứng bệnh rất là lạ, đó là mỗi khi mà ông ta nổi giận thì lồng ngực của ông ta đau nhói, tim của ông ta đau nhói liền. Và vì vậy ông than thở rằng mạng sống của tôi nằm trong tay của những người cố tình chọc giận tôi. Đây là cái sự thật, đây là cái tình trạng thật của vị bác sĩ này. Nhưng mà ông đã không thể kiềm chế được mình. Cái lời than thở này đã trở thành sự thật bởi vì trong một cuộc họp nọ giữa ông và ban quản trị của bệnh viện St. George, bệnh viện Thánh George ở tại London, thì bác sĩ Hunter đã có một cái cuộc cãi cọ cùng với một nhân viên ở trong ban quản trị. Ông cãi cọ nóng nảy hăng say đến mức độ khi mà ông tức giận quá bỏ phòng họp đi ra ngoài, và vừa qua tới phòng bên ngoài thì ông té xuống ngã ra chết. Bác sĩ Hunter là người biết cái tình trạng của mình nhưng không thể kiểm soát được, không thể kiểm soát được sự nóng giận. Và nhiều người trong chúng ta như vậy, cảm nhận được sự khao khát của linh hồn mình chứ không phải là không. Nhưng mà những bận rộn trong cuộc đời này nó cứ trói buộc trên đời sống của chúng ta và làm cho chúng ta cứ lao vào đó như là một con thiếu thân. Để rồi khi chúng ta nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta không còn có cơ hội tìm thấy sự thỏa mãn ở trong nguồn nước của chúng ta là Chúa nữa. Chúa nói rằng hỡi những kẻ nào khác hãy đến cùng ta để có thể được sự thỏa mãn. Thưa quý vị, tác giả Thi Thiên 42, con cháu của Cô-rê đã viết lên một cái thi thiên nói đến cái tình trạng khô khốc của ông khi ông ở trong cái kiếp bị lưu đày. Người Do Thái vì trái mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã phó họ vào ở trong chỗ bị bắt và bị lưu đày. Và tác giả thánh thi này nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời của linh hồn tôi khao khát Chúa giống như một con nai cái thèm khát khe nước. Một con nai cái khi mà nó sanh con rồi thì cái nhu cầu về nước rất là cần thiết cho nó. Và đến nỗi có những con nai cái dù nó biết rằng là nó mới sanh, sức khỏe của nó rất yếu, nhưng cái nhu cầu của nó phải tìm đến những cái khe nước để nó có thể thỏa mãn được cái nhu cầu đó cho mình. Nó có thể biết được rằng những con thú dữ khác có thể hăm he nó. Nó có thể biết được rằng là sức khỏe của nó kém thiếu sau khi đã sanh con. Nhưng cái nhu cầu đó thúc đẩy cho con nai mẹ phải tìm đến khe nước để có được sự thỏa mãn. Tác giả này viết điều này để nói rằng lòng của tôi ao ước để được thỏa mãn ở trong Chúa giống như vậy đó. Nhưng cái thèm khát của sự thờ phượng Đức Chúa Trời bây giờ không còn thỏa mãn được nữa trong cái kiếp lưu đày. Đền thờ Jerusalem đã bị sụp đổ rồi, mình đang ở trong chỗ của ấp nô lệ rồi. Đang khi người ta hỏi tôi rằng Đức Chúa Trời ngươi đâu, thì nước mắt làm đồ ăn của tôi ngày và đêm. Thưa các ông bạn chị em, khi chúng ta đang còn có những cái cơ hội mà lời Chúa nói với chúng ta rằng hỡi tất cả những ai khao khát hãy đến nơi các nguồn nước, chúng ta có những thời giờ để đến nơi nguồn nước hay không? Hay điều gì đó đang chiếm hữu trên đời sống của chúng ta và làm cho chúng ta quen với tình trạng khô cằn của mình mà không tìm đến gần Chúa của chúng ta? Bên cạnh những con người không biết được sự cần thiết, sự khao khát cho linh hồn mình, Chúa kêu rằng hỡi tất cả những ai khao khát. Và Chúa cũng nói với những người không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn, hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không phải trả phí tổn. Thưa quý vị, những người mà không có tiền bạc đó là những người mà không có được cái sự trông cậy cho bản thân của mình. Những người không có tiền bạc là những người không thể tự giải cứu cho những cái hoàn cảnh của mình. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta câu chuyện của vợ chồng Elimelech và bà Naomi đã rời khỏi Bethlehem để đi đến vùng của người Moab lẩn tránh một nạn đói. Đi cùng với hai đứa con của mình ở tại đó. Nhưng rồi thời gian ở tại Moab đó thì Elimelech đã qua đời. Hai đứa con của bà Naomi cũng qua đời. Bà ta đau buồn muốn trở về lại Bethlehem. Rồi thì đứa con dâu lớn của mình là Orpa cũng đã từ giã mẹ để trở về cùng với mẹ của cô ta và với các thần tượng của mình. Nhưng chỉ có Ruter là đi theo Naomi về. Người ta thấy Naomi thì người ta chạy ra và vui vẻ đón tiếp. Có phải đó là Naomi không? Cái tên Naomi có nghĩa là ngọt ngào. Nhưng bà Naomi đã cay đắng mà nói rằng đừng gọi tôi là Naomi nữa, hãy gọi tôi là Mara. Có nghĩa là sự cay đắng. Bởi vì sao? Bởi vì bà đã trở về mà không chồng, không con, không có tài sản, không có chỗ trông cậy. Bà nói rằng tôi ra đi thì đầy dẫy, nhưng trở về thì tay không. Và bà đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tạo ra cái điều kiện này cho. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không tạo những điều kiện khốn khổ cho đời sống chúng ta. Chúa luôn luôn nói với những con người không có niềm trong cậy là hãy đến mua mà ăn. Mua nhưng mà không phải trả tiền phí tổn. Vì sao mua mà không trả tiền phí tổn? Bởi vì cái phí đó đã được tính ở trên sự hy sinh của Chúa Giê-xu rồi. Vì vậy một người đến với Chúa qua danh của Chúa Giê-xu, người đó nhận một cách nhân không những gì Đức Chúa Trời chuẩn bị cho mình. Cho dù rằng điều kiện của chúng ta là thiếu hiểu biết, như là một đứa trẻ không nghĩ về cần thiết của linh hồn mình, sự khô khốc của linh hồn mình, hay là chúng ta là một người đã đánh mất cái sự trông cậy của cuộc đời mình, thì lời khuyên của Chúa ngày hôm nay vẫn luôn luôn có giá trị. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không cần trả phí tổn. Xin Chúa cho chúng ta trân trọng những cái điều kiện mà ngày hôm nay chúng ta còn được đến gần Đức Chúa Trời. Đây là điều Đức Chúa Trời không ép buộc được, nhưng là điều Đức Chúa Trời luôn luôn khuyên mời trong cái tinh thần của một người cha nhận thấy nhu cầu của đứa con mình. Và ai trong chúng ta sẽ là người nghe được tiếng của Chúa, người đang khuyên bảo chúng ta là hãy đến. Thưa quý vị, cái chữ hãy đến ở trong tiếng Hy Lạp nó mang một cái ý nghĩa như là một sự kêu gọi lưu ý đến một người nào đó. Hey! Này, có nghĩa là một cái lời kêu để làm cho người ta quay lại, một cái lời kêu để làm cho người ta phải chú ý. Và đây là lời mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi sự chú ý của con dân Chúa từ Cựu Ước cho đến đời Tân Ước và cho đến thời đại bây giờ. Chúa vẫn luôn luôn kêu gọi là hãy đến. Nhưng ai là người có tai? Những lá thơ trong sách Khải Huyền mà Chúa viết cho hội thánh của Đức Chúa Trời ngày hôm nay là: ai có tai để mà nghe thì hãy nghe. Tai thì ai cũng có cả, phải không? Nhưng lỗ tai chúng ta có nghe được tiếng của Chúa hay không lại là một vấn đề quan trọng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể nghe được tiếng mà Chúa Thánh Linh đang khuyên nhé. Và những lá thơ đó là lá thơ được viết cho tất cả mọi người. Ai có tai thì hãy nghe lời của Thánh Linh đang phán cùng các hội thánh. Lời đó là phán chung cho tất cả mọi người, nhưng ai có tai thì đó là sự đáp lời của mỗi cá nhân. Và xin Chúa cho chúng ta là cá nhân có thể đáp lời mời của Chúa, để chúng ta có thể kinh nghiệm được cái phước hạnh Chúa ban cho, sự thỏa mãn Chúa ban cho những nhu cầu khi chúng ta đến gần với Ngài. Điều thứ hai Chúa khích lệ cho chúng ta đó là lời mời cho ai nhận biết sai lầm. Ở trong câu thứ hai Chúa nói rằng: tại sao các ngươi tiêu phí tiền cho những vật không phải là bánh? Thưa quý vị, bánh là vật để làm thỏa mãn cái tình trạng đói của một người. Nhưng nếu chúng ta tốn tiền mà chúng ta không được hưởng thụ no nê về cái vật mình đã mua đó thì thật là bất hạnh, phải không? Sao các ngươi lao lực cho vật không làm cho mãn nguyện? Lao lực cho vật không làm mãn nguyện có nghĩa là chúng ta có sự trả giá nhưng mà chúng ta không đổi lại được cái sự thỏa lòng. Đây là điều mà thực sự không phải là chúng ta khờ dại để làm những cái công việc không đáng làm đó. Không ai trong chúng ta khờ dại để làm những cái công việc như vậy. Nhưng thực sự là chúng ta đang bị lừa để mua những đồ không phải là bánh và trả giá cho những điều không làm cho mình thỏa lòng. Thưa quý vị, có thể nói rằng cái lời dụ dỗ khôn khéo của những người bán đối với những người mua, hoặc là cái vẻ bề ngoài của những vật trưng bày, nó có một cái sự thu hút vào nhãn quan của những con người tìm đến nó, và nó làm cho người ta bị lừa. Chúng ta xem ở trên mạng YouTube hay là online ngày hôm nay thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện thương tâm của những con người bị lường gạt. Người ta bị lường gạt về tình cảm, người ta bị lường gạt về kinh tế, rất là nhiều những cái hình thức đến khiến cho những người bị mất nhà, mất gia sản của mình chỉ vì chú tâm vào một món lợi nào đó. Tôi thấy ở trên YouTube người ta vào dịp đầu năm thì người ta làm những cái cây táo, những cái cây lê và đem trưng bày ở chợ. Thưa quý vị, nhìn thấy hấp dẫn vô cùng phải không? Nhưng mà thực sự nó có phải là những cây táo và những cây lê thật sự không? Không. Người ta tìm những cái loại nhánh cây hoang mà cái lá của nó thì có vẻ giống giống như những cây táo. Xong rồi người ta lấy những cái đầu cành đó, người ta tước lá đi, rồi người ta mua những cái trái táo đó, người ta cắm vào trong những cái đầu cành đó. Những trái táo được lau chùi bóng loáng, những trái lê được lau chùi bóng loáng, và người ta đi qua đi lại thấy những cây lê, cây táo hấp dẫn quá, cây nhỏ chút như thế này mà đầy trái, ai lại chẳng muốn mua. Và họ trả tiền rất là đắt để mua những cái cây đó về. Và thưa quý vị, khi đi về thì chỉ có một thời gian ngắn, tất cả những trái đó đều héo, bởi vì nó là những trái được cắm vào ở trong cái cây, chứ không phải là trái nó mọc trực tiếp. Và thậm chí có nhiều người họ cắm mà nó cắm được, có nghĩa là cái cuốn nó nằm ở bên ngoài đó, vậy mà vẫn có những người mua những cái cây đó về và cứ nghĩ rằng đó là những cây thật. Chúng ta dễ bị đánh lừa như vậy. Và tôi thấy có một số những người thì nhận lời để đi đánh cá cho người ta. Đi như vậy thì một năm sẽ được nhận một cái số tiền là bao nhiêu triệu đồng đó. Và họ trả cái thời gian để đi đánh cá với những người khác. Họ có thể được cho đồ ăn mỗi ngày ở trên tàu. Nhưng mà cho đến cuối năm trở về lấy tiền thì người chủ ghe không trả tiền cho. Tôi thấy có những cô gái người dân tộc ở trên núi khốn khổ và đi về những cái vùng Sài Gòn hay là các tỉnh thành để đi làm thuê cho những người trong những quán, trong những khách sạn, và người ta cũng hứa hẹn cho những số tiền, nhưng mà đến cuối tháng hoặc là cuối cái kỳ hợp đồng đó thì người ta chỉ trả một phần nhỏ tiền và bà chủ thì giữ lại cái số tiền đó. Những người đó họ không thể tiếp tục làm việc trong cái tình cảnh đó, họ phải trở về. Và người ta ghi lại những cái hình ảnh, những lời than van khốn khổ vì những người đã lừa gạt mình. Ma quỷ sẽ là kẻ luôn luôn lừa gạt những người con của Chúa. Khi ma quỷ đến với nhân vật đầu tiên là Eva ở trên đất, nói với bà về cái trái cây mà Đức Chúa Trời cấm là hai người không nên ăn, vì một mai người ăn chắc sẽ chết. Nhưng ở trong Thánh Kinh Thánh Thế Ký đoạn 2 thì người nữ thấy cái trái cây ở giữa vườn đó có vẻ ăn ngon, thấy nó có vẻ đẹp, thấy nó được quý bởi vì nó có thể mở trí khôn của mình. Và bà đã vi phạm vào trong cái mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Khi họ ăn vào thì sao? Không thấy sự khôn ngoan, nhưng chỉ thấy mình trần truồng xấu hổ và đi trốn Đức Chúa Trời. Cái cách của ma quỷ là tạo ra cho chúng ta những cái gì đó giả tạo, mà nhìn vào bề ngoài chúng ta cứ tưởng nó là như vậy. Nhưng trên thực tế thì chúng ta trở thành những kẻ phải chạy trốn Đức Chúa Trời. Ma quỷ vẫn tiếp tục lừa gạt những người cơ đốc nhân không có sự hiểu biết về Chúa một cách đúng đắn, để làm cho cuộc đời của họ bị phá sản và mất dần linh hồn của mình. Thưa quý vị, cho dù rằng con người trong mọi thời đại dễ để nghe theo mưu Satan hơn là nghe lời phán của Đức Chúa Trời, vì cái sự lừa dối tinh vi và ngon ngọt của chúng, nhưng Chúa thì luôn luôn quan tâm và theo dõi đời người. Khi Chúa đặt câu hỏi với chúng ta, tại sao các ngươi tiêu phí tiền cho vật không phải là bánh, bởi vì Chúa biết chúng ta đang ở trong hoàn cảnh đó. Sao các ngươi lao lực cho vật không làm cho mình mãn nguyện, bởi vì Chúa thấy cái sự thật của chúng ta là đang khốn khổ với sự lừa dối đó. Có một vị mục sư là ông Tony Campolo, Học viện Chúa ở tại tiểu bang Philadelphia. Ông có viết một cái quyển sách gọi là Vương quốc của Đức Chúa Trời là một buổi tiệc. Trong cái quyển sách đó, ông kể lại một cái câu chuyện. Đó là một ngày nọ, ông đi từ Philadelphia qua Honolulu của tiểu bang Hawaii để nghỉ ngơi. Cái thời giờ của Philadelphia và Hawaii nó khác nhau, cho nên khi ông đi qua bên đó thì nó làm cho ông không có ngủ được. Và buổi tối ông đến 3 giờ rưỡi sáng rồi mà vẫn không ngủ được, ông cảm thấy đói bụng. Ông tìm đến một cái tiệm ăn sáng ở tại địa phương đó để kiếm thứ gì bỏ vào bụng của mình. Khi ông đến tại nơi đó thì ông thấy chung quanh ông có rất là nhiều những cô gái điếm, là những người đi ăn đêm để kiếm tiền vào trong những cái giờ đó. Chung quanh ông có thể 8-9 cô đang đi dạo qua dạo lại. Chẳng lẽ theo như một cách bình thường thì mọi người sẽ bỏ đi về, chứ không ai ở lại trong một cái tình huống như vậy. Nhưng mà ông Campbell đang nghe hai cô gái điếm nói chuyện với nhau. Một cô thì nói rằng ngày mai là sinh nhật của tao rồi, tao đã 39 tuổi rồi. Một cô khác mới nói mày muốn tao làm gì cho mày, Không lẽ mày muốn tao sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho mày hả? Nướng bánh cho mày hả? Rồi hát happy birthday cho mày hả? Thì cô kia nói, thôi đi mày, tao đâu có ý như vậy đâu. Tao chỉ nói về cái tình trạng của tao thôi. Tao đâu có muốn mày phải hạ thấp tao như vậy đâu. Tao không muốn cái gì cả. Tao chỉ muốn là nếu như tao có được một cái bữa tiệc sinh nhật ở trong cuộc đời mình thì quý biết bao, bởi vì cả cuộc đời tao chưa bao giờ có được một cái bữa tiệc sinh nhật. Khi họ nói chuyện với nhau như vậy thì ông Tony Campbell để ý lời của họ nói. Và ông ngồi lại ở tại đó cho đến khi những cô gái điếm đó họ chờ đợi không có khách, rồi cuối cùng họ trở về. Thì ông mục sư Campbell đi vào nói chuyện với cái người chủ của cái tiệm đó. Ông nói rằng tôi muốn ngày mai mình có thể tổ chức một cái bữa tiệc sinh nhật ở tại đây được không? Cho những cô gái điếm đó. Thì cái ông chủ tiệm thấy nghe cũng hấp dẫn, thú vị, có một cái chuyện lạ xảy ra. Cho nên họ đồng ý thỏa thuận với nhau là khuya mai sẽ tổ chức một cái bữa tiệc như vậy. Và rồi cũng nhờ một người để nấu bánh rồi chuẩn bị, ông mục sư thì đi vào trang trí ở trong cái cửa tiệm đó. Tối hôm sau ông đi đến ở tại đó thì cũng vào giữa khuya 3 giờ sáng như vậy thì những cô gái điếm lại kéo đến bước vào ở trong tiệm. Và tất cả đều cảm thấy bất ngờ, bởi vì tất cả mọi người ở trong tiệm đều ùa ra mà chúc mừng happy birthday. Cái cô gái mà hôm qua đã nói rằng là mình ao ước có được một cái buổi sinh nhật là cô An này, thì cô cảm thấy rất là ngạc nhiên. Và ông mục sư đi ra chúc mừng happy birthday cho cô. Rồi thì cái người nấu nướng đem ra một ổ bánh sinh nhật để tặng cho cô. Và nước mắt của cô Anne chảy ra trên mắt, bởi vì đây là một điều mà chưa bao giờ cô có được như vậy. Mọi người nói cô cắt bánh đi, cắt bánh sinh nhật đi. Cô nói rằng đây là lần đầu tiên tôi có chiếc bánh, có thể nào cho tôi giữ cái chiếc bánh của mình một thời gian được không? Thì ông chủ tiệm nói rằng cái bánh sinh nhật này là của cô muốn làm gì đó tùy cô. Thế là cô bưng cái chiếc bánh về nhà của mình. Mọi người ở lại và cảm thấy rất xúc động trước cái sự kiện đã xảy ra đó. Thì lúc đó mục sư Tony Campbell nói rằng bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện nha. Và rồi ông cầu nguyện cho cái cô Anne này đó. Ông nói rằng lạy Chúa, xin Chúa thương xót cho cái cô này và ban sự cứu rỗi đến cho cuộc đời của người thiếu nữ này. Sau khi ông cầu nguyện xong thì cái ông chủ tiệm nói, tôi đâu có biết ông là mục sư đâu, ông là mục sư của hội thánh nào vậy? Ông nói tôi là mục sư của một cái hội thánh mà nửa khuya tổ chức sinh nhật cho mấy cô gái điếm. Thưa quý vị, cái việc làm của Campbell là một việc lạ. Nhưng đây là việc mà Đức Chúa Trời làm với những con người xoay đầu với Ngài. Sao các ngươi trả tiền để tìm đồ không phải là bánh? Sao các ngươi lao lực để kiếm những việc không làm cho mình được thỏa lòng? Đức Chúa Trời luôn luôn quan tâm đến nhu cầu đời sống của những người con dân Chúa, bởi vì Chúa thấy tình trạng của chúng ta và Chúa luôn luôn tạo những sự bất ngờ cho đời sống của tôi và các bạn trẻ. Câu chọn làm câu gốc của chúng ta ở trong sách Thánh Thi nói rằng trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc và tại bên hữu của Chúa có điều vui sướng vô cùng. Nhưng cho đến khi nào thì mỗi chúng ta mới nhận ra được cái tình trạng là mình đang bị ma quỷ lừa dối mình. Bởi vì nếu chúng ta không nhận ra tình trạng này thì rồi chúng ta sẽ cứ yên tâm với cái tình trạng khô khốc của tâm linh mình. Chúng ta sẽ không cảm thấy cái nhu cầu của linh hồn mình là nhu cầu cần phải được sự cứu rỗi. Ngày hôm qua tôi đọc cái bài học Sống với Thánh Kinh, thì tác giả của bài viết nêu ra cho chúng ta thấy một điều rất là quan trọng, đó là nhiều tín hữu ngày hôm nay coi cái sự thờ phượng của mình như là một sở thích hơn là một bổn phận mình có đối với Đức Chúa Trời. Sở thích thì chúng ta có những sở thích khác nhau, có những người thích đi câu cá, có những người thích đi shopping, và có những người có cái sở thích đi nhà thờ. Có nghĩa là chúng ta đi nhà thờ, tại đây chúng ta cảm thấy vui vì mình có những bạn bè, tại đây chúng ta có được những bữa ăn thông công, tại đây chúng ta có được những trò chuyện vui vẻ, nhưng chúng ta không thấy rằng chúng ta đến đây là để làm thỏa lòng Chúa của chúng ta. Sự thờ phượng Chúa của chúng ta là để làm thỏa mãn Đức Chúa Trời của mình. Và vì vậy, có thể chúng ta đến đây vì một sở thích, hơn là vì nhu cầu để ao ước rằng linh hồn của mình được thỏa mãn và chính chúng ta làm cho Chúa của chúng ta được hài lòng. Xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu rằng lời mời này vẫn còn đang dành cho những ai đó có những bước đi sai lầm trước mặt Chúa. Điều thứ ba chúng ta cùng suy gẫm với nhau đó là lời mời dành cho những ai nhận biết Đức Chúa Trời. Câu thứ ba Chúa nói rằng: hãy lắng tai nghe ta, hãy nghiêng tai và đến cùng ta thì linh hồn của các ngươi sẽ sống. Nghe Chúa thì linh hồn của chúng ta sẽ sống. Chúa biết được cái nhu cầu cần thiết của mỗi con người trên đất, đó là chúng ta cần được sự sống. Kinh Thánh xác định về tình trạng của tôi, của quý vị, rằng mọi người đều đã phạm tội. Và cái tiền công cho tội lỗi là gì? Là sự chết. Điều đó có nghĩa rằng mỗi con người đều có sự chết đang xâm chiếm trong đời sống của mình. Nhưng câu gốc của chúng ta nói rằng Chúa chỉ cho tôi con đường sự sống. Sẽ không có một cách thức nào để chúng ta giải quyết cái nhu cầu của linh hồn cho chúng ta ngoài việc là hãy đến cùng Chúa để nghe Chúa. Hãy nghe ta, đó là cái mạng lệnh dành cho từng cá nhân. Ai có tai mà nghe thì hãy nghe. Mỗi người phải tự lắng nghe tiếng của Chúa nói với mình. Dù đó là người lớn, dù đó là em nhỏ, dù đó là nam, dù đó là nữ, chúng ta phải tự nghe Chúa nói gì với mình. Và cái việc nghe là cái việc mà chúng ta không thể làm thay. Chúng ta không thể nghe dùm cho người nhà của mình. Nhưng mỗi người ai có tai thì sẽ nghe lời của Chúa. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta. Nghiêng tai và đến cùng Chúa là một đề nghị mà nó không vượt quá cái khả năng của mình. Bởi vì ai cũng có thể nghiêng tai để đến với Chúa được. Ai cũng có thể làm được điều này mà nó không nằm ra ngoài cái khả năng của mình. Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta những điều dễ dàng nhất để cho một con người có thể có được sự thỏa mãn trong tâm hồn của mình. Nhưng liệu rằng chúng ta có được sự thỏa mãn đó không? Hay là cuộc sống của chúng ta vẫn bị những gánh nặng nào đó đang đeo đuổi trên đời sống của mình? Ai cũng có thể có những sự cám dỗ, ai cũng có thể có những nan đề ở trong đời sống của mình. Nhưng có một người phụ nữ, trong mùa hè của năm 1967 thì đã có một cô gái trẻ mang tên là Johnny. Cô này đang cưỡi ngựa ở một cái vùng vịnh gọi là Chesapeake. Và khi cô ta có cái ý định là mình sẽ lặn, nhảy xuống từ trên cao ở trong một cái vùng nước. Nhưng mà cô không ngờ rằng là cái vùng mình nhảy đó lại là vùng nước cạn. Cho nên khi cô nhảy xuống thì đầu cô bị va vào trong đá và làm cho cô bị chấn thương. Cổ của cô đã bị gãy và không có còn hoạt động được nữa. Đối diện với cái tình trạng như vậy thì làm thế nào Johnny có thể cảm thấy thỏa lòng để cảm ơn Đức Chúa Trời được? Thưa quý vị, cô cảm thấy rất là giận dữ về cái tai họa mà mình đã phải đối diện đó. Một ngày nọ thì có một người bạn đến cùng cô và nói rằng: Johnny ơi, Chúa Giê-xu có thể hiểu được, có thể cảm thông được cái cảm giác của cô. Ngài cũng bị bại liệt giống như cô vậy. Ngài không có thể di chuyển, không có thể thay đổi được cái vị trí của thân thể Ngài khi Ngài bị đóng đinh ở trên thập tự giá. Ngài đã bại liệt khi những ngọn đinh đã đóng vào trong tay của Ngài. Nói những cái lời đó cho Johnny thì Johnny bắt đầu suy nghĩ và hiểu. Hiểu được rằng Đức Chúa Trời vẫn là một Đức Chúa Trời của tình yêu. Ngay cả khi thảm kịch xảy ra cho đời sống của mình thì Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời của tình yêu. Và ngày hôm nay Đức Chúa Trời đã dùng cái cuộc đời của con người bại liệt này để trở thành một con người khích lệ cho những con người khác. Ngày hôm nay Johnny là một người nổi tiếng trên cả thế giới. Cô là một họa sĩ dùng miệng của mình để vẽ. Cô là một ca sĩ bởi vì cô có một giọng hát rất hay. Cô đã hot những cái chương trình ở trên radio và cô cũng là tác giả đã viết ra 17 quyển sách để khích lệ cho những con người bại liệt khác ở khắp nơi trên thế giới. Trong những cái audio của cô, chúng ta có thể nghe được và cảm nhận được những cái lời chia sẻ của Johnny như thế nào cô đã đấu tranh trong cái hoàn cảnh của mình để gặp được Chúa. và cảm nhận được tại sao Chúa đã đặt cho cô bước vào ở trong cái tình trạng bại liệt đó. Thưa quý vị, cô nhận một cái lá thư từ nơi một người cũng đối diện với một cái tai nạn xảy ra. Và người đó đã hỏi cô rằng làm thế nào mà có thể chấp nhận Đức Chúa Trời được khi mà ông ta cũng ở trong cái sự đau khổ như vậy. Thì cô viết thư cho cái người bạn đó và cô nói rằng ông hỏi tại sao à, tại sao để chấp nhận được à. Nếu như mà Đức Chúa Trời muốn giải thích cho tôi là tại sao, thì tôi nghĩ rằng nó giống như là Ngài đổ hàng triệu gallon nước vào trong cái não nhỏ chút xíu của chúng tôi. Chúng ta không hiểu những cái diễn tiến xảy ra cho đời sống của mình, nhưng Đức Chúa Trời bao giờ cũng biết được những cái diễn tiến xảy ra đó. Nếu lòng của chúng ta trông cậy nơi Đức Chúa Trời thì Chúa vẫn là món ăn béo bổ. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta thì linh hồn của các ngươi sẽ sống. Thưa quý vị, cuộc đời của Johnny đã trở thành nguồn yên ủi cho biết bao nhiêu con người khác. Có lẽ khi chúng ta ở trong những nỗi buồn vì mất đi những người thân yêu của mình, những nỗi buồn vì những thứ tật bệnh mà các bác sĩ bây giờ không thể làm được gì cho chúng ta, và có lẽ chúng ta cũng phải đặt những cái câu hỏi tại sao như vậy, tại sao hả Chúa, tại sao con phải gánh chịu những điều này. Nhưng các bạn cho em nhớ rằng hãy đến cùng với nguồn của sự sống. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không cần trả phí tổn, bởi vì Chúa biết nhu cầu của chúng ta. Và Chúa có thể dùng tôi, dùng quý vị ngay từ trong những cái bất hạnh lớn nhất của đời sống mình. Sở dĩ chúng ta không muốn khỏa lấp với lời của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta thấy rằng lời đó dường như nó không quan trọng. Sở dĩ chúng ta không muốn gắn bó ở trong sự cầu nguyện của mình đối với Chúa, bởi vì chúng ta nghĩ rằng lời cầu nguyện nó không có giá trị. Chúng ta không muốn mình được môn đồ hóa, bởi vì chúng ta nghĩ rằng cái việc này nó mất thời giờ của chúng ta quá, nó khó quá. Chúng ta không muốn bước vào trong một sự thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta cảm thấy nó có những cái ràng buộc nào đó khó chịu cho mình. Chúng ta có thể không muốn trở thành những nhân chứng của Chúa Giê-xu, bởi vì chúng ta nghĩ rằng đi ra ngoài nói về Chúa đâu có ai họ muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, không có cách nào để giải quyết cho những khô cằn của tâm linh chúng ta, ngoại trừ chúng ta giống như Johnny Erickson Tada. Chúa chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có sự khoái lạc và tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Xin Chúa cho chúng ta ngày hôm nay có thể nghe những lời mời này, đáp ứng những lời mời này của Chúa, để chúng ta có thể được kinh nghiệm một cuộc sống phước hạnh, bởi vì trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc và tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng, là cơ hội chúng ta sẽ được dịp để thông công với nhau ở trong nghi lễ tiệc thánh. Chúa Giê-xu của chúng ta là Đấng đã ban tiệc thánh cho các môn đồ của Chúa và ban tiệc thánh đó cho mỗi chúng ta. Mà Chúa nói với chúng ta rằng mỗi khi các ngươi làm điều này thì hãy nhớ đến ta. Chúng ta không nhớ đến Chúa bằng những cái hình ảnh tội nghiệp đáng thương vì bị đánh, vì bị đập, vì bị chảy máu, vì bị người ta sỉ nhục. Nhưng chúng ta nhớ đến Chúa bằng chính cái lối sống của mình, là Chúa sống thế nào trên đất thì con sẽ sống thế ấy giống như Ngài. Nhớ đến Chúa nghĩa là lấy chính lối sống của mình để bày tỏ về sự sống của Chúa cho tất cả những người xung quanh. Vậy nên chúng ta cùng nhau cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta có thể đón nhận tiệc thánh trong buổi sáng hôm nay. Bánh và chế được làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu, và xin Chúa cho chúng ta xứng đáng để nhận bánh và chén này. Lời Chúa nói rằng nếu chúng ta nhận bánh và chén mà chúng ta không xét lại cuộc đời của mình, chúng ta sẽ mắc tội cùng với thân và huyết của Chúa. Xin Chúa giúp để chúng ta không bao giờ trở thành kẻ ngu muội để cho ma quỷ lừa dối mình, trở thành kẻ mắc tội cùng với thân và huyết của Ngài. Tôi xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu kinh thánh chọn làm câu gốc của chúng ta trước khi chúng ta cầu nguyện và nhận bánh và chén. Chúng ta cùng đọc: Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Thưa Chúa của chúng con, Chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa dẫn chúng con đi vào trong con đường sự sống. Chúa ơi, ở giữa cái tình trạng mà mỗi người trong chúng con đi dần vào trong chỗ chết, thì Chúa đã chỉ cho chúng con đường sự sống. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con có thể đến gần với Đức Chúa Trời để kinh nghiệm được những đồ béo bổ cho linh hồn của mình. Chúng con có thể mua rượu và sữa mà không cần tiền, bởi vì Chúa Giê-xu đã trả giá cho chúng con tất cả những chi phí cần thiết để chúng con có thể đến cùng với Đức Chúa Trời và nhận lãnh sự cứu rỗi một cách nhân không. Chúng con nhận lãnh sự no đủ cho chính linh hồn của mình. Buổi sáng hôm nay xin Chúa nhắc lại cho đời sống của chúng con. Có những bận rộn nào đó trong đời sống đã làm cho đời sống của chúng con không kinh nghiệm được ơn yêu thương của Chúa. Có những lo âu, buồn phiền và gánh nặng nào đó trong đời sống đã làm cho chúng con bị ngăn cách với Chúa. Có những sự thiếu hiểu biết nào đó đã làm cho chúng con để cho linh hồn của mình trở thành khô cằn, trong khi Chúa kêu gọi rằng hãy đến cùng ta, hãy nghiêng tai và nghe ta thì linh hồn các ngươi sẽ sống. Thì Chúa ơi, xin buổi sáng hôm nay tiếng đó đến với mỗi lòng của chúng con, nhắc lại cho chúng con, để chúng con có thể biết rằng ở trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng, và chúng con sẽ an tâm gửi gắm cuộc đời của mình trong bàn tay Chúa. Nguyện Chúa ban ơn và chúc phước cho tất cả các ông bà anh chị em của chúng con. Buổi sáng hôm nay chúng con sẽ được nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho chúng con xứng đáng để nhận tiệc này, xứng đáng để nhận cái biểu tượng này, và sự sống cũng như huyết của Chúa Giê-xu đã hy sinh vì cớ chúng con sẽ trở thành linh nghiệm trong cuộc đời của mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và dâng mỗi cuộc đời của chúng con trong bàn tay Ngài, và xin Chúa chúc phước cho chúng con. Hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.